Chung thế thì mang cái phần Cho nên các chị phải tin, phải xuyên suốt chuyên môn, chuyên tâm của con, là nó là cái sự việc, nhưng mà nhớ một điều, không được chấp trước cái sự, không bao giờ mắc mướn cái sự. Đó thì cũng nhắc lại tâm của con tịch cho Phật, là cái gì các vị nhớ, không thấy mình là kẻ làm cái sự Phật sự đó, không thấy đây là Phật sự mình là Phật sự là chẳng phải không làm, mà không thấy đây là Phật sự mình làm. Và do đó không thấy đây là cái Phật sự tôi thi phó, không thấy Phật sự chỉ có chúng sinh mà là Phật có chúng sinh, quan cứu với chúng sinh, quan không thấy mình có cứu chúng sinh mới được gọi là quan thế âm. Chứ nếu quan âm mà tính kể thì quan âm mắt dứa tại người này kêu thì quan âm lợi, người nọ kêu quan lợi, nhưng mà quan âm là sinh chiến âm. Còn bởi vì không tính kể cho nên khắp phương diện quan âm, khắp phương quan âm diện không ngang ngại trong ngày. Còn nếu mà tính á thì chỉ có dân Việt Nam hiện năm quan âm bồ tát mới độ. Còn tuổi mà mấy ông của Tây này họ niệm thanh quan âm thì tất ra học tới thì nghe không thấy chú quan thế âm, ba ông là không thành ba lợi, đúng không? Mà niệm nam mô a di đà phật ba ra ngày dẫn tới, mà niệm nam mô quan thế âm bồ tát ngày dẫn tới, mà niệm cho chúng ta niệm nào đây chúng ta niệm chúng ta cũng tới, niệm đạo cũng tới, mà niệm chúng cũng tới, tại vì tâm tịnh đi không đậu. Cho nên các chị cũng phải phản văn kệ tánh, nghe được cái tánh nghe. Tại trên từ cũng dạy vậy, đâu cũng dạy nghe được cái tánh nghe. Nếu không nghe cái tánh nghe của mình thì chạy chiều cầu mỏi. Cho nên hồi trưởng hồi xưa Giả Lăng Nghiêm, ngài cũng có nhắc tới cái chuyện mà các chị đây cũng ô lại để các chị nhớ làm như một bài kệ giảng, là tư văn mắt Phật Phật, tư văn trì Phật Phật, hà bất tử văn văn. Tức là đem cái sự sáng suốt của mình mà nói đi niệm Phật ngoài, niệm gì Phật này, niệm gì Phật kia, tại sao không nghe được sự sắp xếp hạ bất tiểu? Thì Bồ Lâm Nghiêm chứ đâu, và chẳng giảng tâm. Đem cái tánh nghe của mình, đem cái trí huệ của mình, mà trì những Phật này Phật khác, tại sao không nghe được sự sắp xếp? Để nghe được sự sắp công tâm, thì người không có thật không? Cho nên Quan Âm hiểu cái nghĩa đó, thì là hiểu nghĩa của Quan Âm. Cho nên do đó, cũng xin nó nhắc, chị nên tìm đọc bộ này. Khó, tưởng là mấy nó khó thôi, nhưng mà khó nhưng mà hãy là chuyên tâm đọc á thì hiểu đạo. Quay về sao sao tổ thích thành tụ, hãy thích thành tụ tu chuyên, vì nó thiền định tu chuyên, vì nào mà làm cái hạnh Bồ Tát là nó thực sự hãy nên chuyên, cái nào cũng chuyên hết rồi hướng công đức hết cho pháp chúng sinh, đừng mắc mướn một tâm nữa. Thì làm hết tất cả mọi việc, làm mà không còn thấy mình có làm thì chính hồi đó có đắc, có sự giác ngộ chính đắc hết, mà đừng có thấy mình là chính đắc, đó thì là sự giác ngộ hành trì. Cho nên nói tu vô tu tu mà chứng vô chứng chứng, tu chứ mà không tu, đừng làm biết không tu, phải tu tu mà không thấy mình có tu, chứng chứng hết nhưng mà không chứng, mà không thấy mình có chứng. Chứ không phải là biết không tu không chứng gì hết, nên nói thôi tu vô tu tu chứng đi, chứng chứng Phật dạy vậy, tôi khỏi tu, tôi khỏi chứng, khỏi đá, khỏi gì hết, tôi làm biết, tôi không được điều một phần thì nó là hầu, tôi không kinh Phật dạy vậy, tôi vô anh ta đi. Là tại vì mình không chịu hiểu, không chịu hiểu rằng cái nương sự giác ngộ. Thành ra như vậy, qua từ sau, thì tôi nói chuyện xong chứng hết, thì trước thì mình chuyện này.
Vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết, vì
một cái tám giải pháp, tức là lại nữa này tám giải pháp cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, tức là những chúng sanh sanh ra khỏi cực lạc ấy, giai vị a đề bạc trí đều là những bậc thắng trí kỳ trung đa đủ, tức là bên trong của những cái vị sanh sanh phải di đà đó, nhất sanh bổ xứ đều là những vị bên trong có rất nhiều vị sanh một lần sanh thì được thọ kiến Phật, tức là giống như Đức Di Lạc của chúng ta về đương lai hạnh sanh như là thành Phật đó, tức là chỉ có một lần chót nữa thì là sẽ được Phật. Vì số thẳng ta cái số rất là nhiều, phi vì con số không có thể nào chính kể cho hết, sở năng tri chi chỉ có thể biết được như vậy mà thôi, đảng cả vị vô lượng vô biên a tăng chỉ thuyết chỉ có thể nói tạm thời tạm dùng cái chữ là vô lượng vô biên a tăng chỉ nói cho cái số lượng những cái vị bồ tát bồ xứ đó mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy sanh không phải cực lạc, không phải là những chúng sinh bậc thường, chúng sinh á gồm có chín phẩm qua sen, thì cái phẩm thượng á tức là cái phẩm nhất sinh bổ xứ á, cái số lượng của các vị mà một đời thành Phật tức là chỉ còn một lần chót nữa thôi. Đây chúng ta nói bây giờ đó là sắp sửa đi đậu đó, sắp sửa đậu, sắp sửa đạt thành đó, thì chỉ còn rất nhiều cái số lượng đến không thể tính mà kể cho hết được. Cho nên nói là vì số thật đa phi vì con số không có thể nào tính lượng được cái số lượng đó, cho nên chỉ đạt dùng cái chữ là vô lượng vô biên a tăng kỳ, từ ngữ vô lượng vô biên a tăng kỳ tức là nói có số lượng không thể nào đếm kể hết nổi, không thể tính sẽ được. Cho nên cũng nhắc lại rằng cõi cực lạc ngoài cái số lượng chúng sanh tăng nhờ cái nguyện lực giảng sanh, thì cái số mà gọi là đầy đủ huệ trí nương lên cõi cực lạc để quá độ chúng sinh cũng gọi là vô số lượng, không thể tính sẽ. Tá lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nghiệm nghiệm sanh diệt quốc, thì cái lời kiến tánh ở đây là cái lời quan trọng, là bởi vì tính hạnh nguyện của bộ kinh A Di Đà lưu tâm ở lại câu này. Tá lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nghiệm nghiệm sanh diệt quốc, đến lần này Tá lợi Phất tất cả chúng sinh nào nghe được đến đây rồi thì ưng đương phát nghiệm, hãy nên lập tức phát, hãy nên phát nghiệm đi, nghiệm sanh bị quốc, nghiệm sanh sanh bị thay. Thì như vậy chúng ta thấy trong những cái bài trước về hạnh của Quan Âm, tức là văn tư rồi tôn, nhờ có nghe chánh pháp, tức là nghe một kinh A Di Đà này, nghe kinh Đại Thừa A Di Đà đây, cho nên á văn rồi suy nghĩ biết rằng á đây là con đường lành, đây là cái pháp môn lành mà Đức Phật dạy để cho bậc thượng căn lẫn bậc hạ căn đều có thể nương tựa và tu học. Cho nên tư rồi đã biết rằng á cái bậc mà sáng suốt trí huệ tự mình có thể đi vững được, nhưng mà vẫn nương nhận lực Đức Di Đà. Rồi bậc mà hạ căn chỉ có niệm Phật mà cầu chẳng sanh cũng nương được nhận lực Đức Di Đà. Cho nên dù là bậc cao hay bậc thấp đều nương tựa vào pháp môn này có thể giải thoát được, tức là mình đã tư rồi. Rồi thì bây giờ mình phải tu, cho nên á trước khi tu thì phải lập nghiệp, bởi vì muốn đi đến đâu thì mình phải có cái lòng muốn thì chừng nó mới có thể đi được. Bây giờ nói nè, tôi muốn đi Mỹ, nhưng mà nếu tôi không có cái lòng muốn đi Mỹ thì làm sao tôi có thể đi Mỹ được. Còn một khi tôi có cái lòng muốn đi Mỹ thì dù là có trở ngại tôi cũng tìm phương tiện tôi đi, dù là tôi không có xem mà thôi thì tôi đi bộ tôi cũng nhận đi được, bởi vì tôi có cái lòng muốn, cái lòng muốn khi đã kiên cố rồi thì chắc chắn một ngày nào đó được. Cho nên do đó tính tâm rồi thì phải lập nguyện, bởi có lập nguyện cho nên chúng ta mới tu được chắc. Cho nên ba cái điều tính hạnh nguyện của tịnh độ tâm lưu tâm nằm ở cái đoạn kinh này, bởi vì nghe Phật dạy cho nên tin Phật, rồi tin chánh pháp, rồi tin mình, các vị lưu tâm á là tin Phật, tin Pháp phải tin mình, tin lời Đức Phật dạy là phải, tin cái pháp môn tịnh độ này là hợp với tâm mình, hợp với căn cơ của mình, và cũng phải tin mình có khả năng siêu sinh tịnh độ. Bởi như vậy cho nên tin Phật, tin Pháp và tin bản thân ta có khả năng siêu sinh tịnh độ, cho nên chuyên tâm tu học. Bởi chuyên tâm tu học thì chắc chắn chân thật, cho nên do đó tính hạnh nguyện ba điều. Cho nên nói rằng chúng sinh văn giả tức là hỏi có tin ưng được phát nguyện, tức là lập nguyện, rồi nguyện sanh bị quá là bắt đầu từ cái nguyện đó tinh tấn tu học để được giảng sanh. Sở dĩ giả nà đắc dĩ như thị chưa thượng thiện nhân câu hội nhật thứ, sở dĩ giả nà tức là tại sao như thế. Đức Phật đặt câu hỏi là tại sao như vậy, tại sao mà cần phải nguyện sanh sanh để quán đó, tại sao mà tất cả chúng sinh mà nghe đến đoạn kinh pháp như thế này rồi thì phải lập tức phát nguyện nguyện sanh sanh khỏi ai già để làm chi? Thì ngài trả lời luôn cho chúng ta câu kinh kế đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhật thứ, tức là sao, tức đắc giữ tức là được cùng với như thị chư thượng thiện nhân, tức là những cái bậc thượng thiện nhân như thế, tức là những bậc nhất sanh bồ sứ, những bậc đại thừa bồ tát, toàn là các bậc cao, mà nếu thấp á thì cũng là bậc a la hán. Cho nên do đó mà thấy rằng toàn là bậc thượng thiện nhân, bởi vì được cùng các bậc thiện nhân đó câu hội nhất xứ, tức là cùng ở chung một chỗ, câu hội tức là góp nhau lại, tụ hội lại nhất xứ một nơi, một nơi đó chính là bậc Cực Lạc. Câu hội nhất xứ tức là góp mặt lại cùng với nhau, tụ lại đầy đủ tại bậc Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta thấy những bậc thượng thiện nhân cũng nhắc lại là bậc A Di Đà Trí, những sinh bổn xứ tức là những cái bậc tương lai hạ sanh phật đó, những cái bậc mà chỉ còn cần chót nữa là phật, rồi các bậc đại thừa bồ tát như Quan Âm, như Đại Thế Chí Nhân Dân, rồi kế đó là các bậc bồ tát ma ha tát, rồi thấp nhất của các bậc thượng thiện nhân này là các bậc a la hán. Mà các bậc a la hán ở cõi Di Đà không phải là a la hán độ căn, mà là một a la hán lợi căn. Bởi vì trong a la hán á thì nhà Phật phân ra hai cái vị a la hán là tầm không xuất tịch, tức là hưởng được cái niết bàn rồi, rồi không đi độ chúng sanh nữa thì mắc cái lỗi gọi là độ căn a la hán. Độ căn tức là căn cơ nhập lục, tức là hưởng được sự an lạc cho mình, không đi độ chúng sanh, bởi vì kéo cái cảnh khổ. Cho nên do đó tinh tấn tu học cho tứ diệu đế, giác ngộ lý tứ diệu đế, giác ngộ lẽ không, giác ngộ được lẽ không rồi tinh cần tu học đã ngộ sáng suốt, nhưng mà không đi độ chung, nhân còn cõi niết bàn. Hãy nhân còn cõi niết bàn, Đức Phật mở rất là rộng căn a la hán. Rồi cái gì a la hán nào hiểu cái lý không rồi, rồi lại hiểu nè chúng sinh cần phải quá độ, cho nên đem hết tâm nguyện của mình đi độ chúng sinh, phát thân đại nguyện của Bồ Tát. Thì hãy phát đại nguyện Bồ Tát thì gì đó được gọi là lợi căn a la hán, tức là bậc a la hán có cái căn khí mạnh lanh lẹ, lợi tức là thanh lẹ bén nhọn, cho nên do đó phát được đạo tâm đại thừa, chịu rơi quả niết bàn của mình, bỏ quả niết bàn đi độ chúng, cho nên do đó được gọi là lợi căn. Thì cái quả niết bàn chia la hán chúng ta đã học trong buổi pháp qua và thượng giảng đó, thì các vị biết rằng đó là quá thành. Quá thành tức là cái thành quá là tạm để cho an nghỉ. Thì Đức Phật cũng như là cái vị hướng đạo đó vậy, cái vị hướng đạo đó thấy rằng mọi người đi tới bảo sở, trên đường đi tới bảo sở đã 2/3 đường rồi, 2/3 đường mà mỏi mệt, rồi than rằng khổ quá, đi trường xa nó khó đẻ khó tối, thành ra muốn lui trở về. Thì cái vị đạo sư tức là cái vị hướng dẫn đó bèn dùng thần thông của mình quá ra một cái thành lớn, bên trong có đầy đủ đồ ăn thức uống, có người qua kẻ lại, có chợ búa, có những tất cả những sự thú vui để cho cái nhóm mà thương quân đi theo có cái chỗ an ổn, hưởng được sự sung sướng tâm rồi thì đàn nhiệm quá thành, tức là thâu phép trở lại và nói rằng á bây giờ đã đi được 2/3 đường rồi mà đã ngơi nghỉ khỏe mắn rồi, bây giờ còn 1/3 đường nữa hãy đi cho tốt. quan trọng sắp tới, chữ núi châu Ngọc sắp tới, ngàn bạc bạc ngàn sắp tới, tại sao bây giờ ngưng lỡ lại đây mà không tiếp tục đi trong đoạn đường nào? Thì Đức Phật độ cho A Nan cũng vậy, tức là tu học chán cảnh khổ, cho nên Đức Phật chỉ bài cho thấy cảnh như Đức Phật. Nhưng mà tinh tấn mà tu học để đạt được tới Đức Phật, đạt được tới Nhất Bàn rồi an khổ với Nhất Bàn đó không chịu tiếp tục nữa, thì Đức Phật mới giảng bộ Pháp Hoa, tức là thâu cái Nhất Bàn tạo qua A Nan lại. Quả thật A Nan rằng nếu các ông ở mãi trong Nhất Bàn thì lấy ai rồi cũng sinh, mà cái quả vị của ông ta không phải chỉ mong muốn cho các ông lên thanh văn là hết, mà ta muốn cho tất cả các ông đều thành Phật. Tức là cũng giống như chị Hương Đạo vậy, nói nè, còn có chút bảo sở chứ mới nên tới, chứ còn có quá thành thì chỉ là tạm thôi. Ngơi nghĩ xong rồi thì lên đường, thì chứ A-la-hán cũng vậy, đạt vô tới cái cảnh giới Niết Bàn của A-la-hán rồi, tức là được cái sự an ổn của giải thoát, nhưng mà được sự an ổn giải thoát không đổi chúng sinh, tức là chưa trọn vẹn cái hành nguyện của Phật. Bởi chưa trọn vẹn hành nguyện của Phật thì không thể đạt qua Niết Bàn. Cho nên cần phải nhất định rời bỏ khỏi Niết Bàn tạm của mình và tinh tấn cứu độ chúng sinh, phát cái đại nguyện để trở thành Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng người tu chư Phật ra đời chỉ mong muốn rằng tất cả chúng sinh biết rằng mình có Phật tánh, có khả năng thành Phật và có thể thành Phật ngay nào đó thì thành, nếu mình tin trong của Phật. Cho nên phá cái cảnh giới như Phật tạo. Cho nên nói rằng các vị A-la-hán ở cảnh giới Di Đà đây thì là những vị A-la-hán không phải là độ căn. Bởi nếu độ căn là sao phát cái tâm đại thừa mở cõi vực lạc Di Đà. Cho nên nói là chư A-la-hán ở đây là những chư A-la-hán đại thừa, thấy đại thừa gọi là lợi căn A-la-hán, tức là họ chỉ tạm thời ở một thời gian tại cõi vực lạc để sau đó họ đi quá độ. Bởi vì thuận theo lời kể Đức Di Đà là sao ngàn miệng á, là nếu chúng sinh nào tu mà chưa có thể đạt ngộ mà sợ rằng ở những cảnh giới khác khó mà phải đắc thành, cho nên vượt tạo cảnh của ta thì ta độ chúng sinh nó tới đây, độ chúng sinh nó tới đây tinh tấn tu học rồi thì đầy đủ bản nguyện ta sẽ yểm trợ cho có đầy đủ khả năng đi quá độ chúng sinh các nơi khác. Cho nên vượt theo bản nguyện Đức Di Đà, cho nên các vị A-la-hán ở sanh tịnh độ là những vị A-la-hán thuận theo bản nguyện Di Đà và thuận theo cái khả năng của mình mà tu học. Cho nên như vậy được cùng với các vị thượng thiện nhân như thế có nên ta sanh cực lạc hay không? Cho nên phải nên quan hệ mình sanh cực lạc đó. Cho nên nguyện như vậy, cho nên Đức Phật đặt câu hỏi này tại sao như thế và ngài trả lời cũng rõ ràng đúng không? Được cùng với bao nhiêu cái bậc thượng thiện nhân như vậy ở chung một chỗ thì bây giờ nếu mình được cùng quan âm cùng thế giới ở chung mình có mừng hay không? Thì thật ra mình phải mừng chứ. Đó cho nên do đó hãy nên dập sanh nguyện lực như vậy. Cho nên mới nói là cái đoạn này á tính đã đầy đủ, nguyện đã lập thì hẳn phải lập, tức là phải nên chuyên tâm tu học. Vậy vậy cho nên cái đoạn kế đây niệm thì Đức Phật nói cho cái hẳn, tức là nói cho cái tu á, hẳn tức là tu, bởi vì hẳn á là hẳn với hẳn hai âm, một âm là hẳn tức là nói cho cái đức độ của mình tạo tác ra bởi công phu tu học, và một mặt là hẳn tức là công phu tu học của mình. Bởi có công phu tu học nên mới có cái đức độ, bởi có đức độ nên công phu tu học cũng chạy. Nó thành ra hạnh hay hạnh cũng một chữ. Cho nên tính nguyện hạnh, nếu bởi vì nó động như vậy thì nó không có xuôi đâu, không có êm. Cho nên được nói tính hạnh nguyện. Câu nói của bên tịnh độ là nói tính hạnh nguyện, nhưng mà thật ra phải tính nguyện xong cái hạnh. Nếu mà mình nói thì thường nói cho em thì tính hành nguyện cho nó lẽ, mình ta tính nguyện và hành, nhưng mà đồng thời cái nguyện của mình thì là hành của mình khác rồi, nó cho nên hòa hợp ba cái điều đó. Cho nên do đó bây giờ các chị lưu tâm tới cái hành của các nguyện để chúng sanh không tịnh độ, tức là cái tu các chị đây để sanh không tịnh độ. Phá lợi phất bất cả dĩ chiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh quả, bất quả chưa đây là là này ông ta lại phấn, chẳng có phải bất cả dĩ, tức là chẳng có phải lấy cái gì hiểu thiện căn phước đức nhân duyên, lấy cái thiện căn phước đức nhân duyên mà mỏng manh đó mà đòi không tịnh độ. Cho nên nói cho tôi rồi, nói cho tôi thì Phật mới lưu tâm cho là đừng nghĩ y, nói rằng anh đâu rõ ta thấy chịu tu tâm lắm á, là bất cả dĩ chịu thiện căn của đức nhân duyên đắc thành đạo, đắc thành hạnh phúc. Tức là chẳng có phải là cái kẻ mà thiện căn phước đức rất mỏng manh được sanh ra khỏi đó đâu. Bất cả dĩ, tức là không thể lấy cái chịu thiện căn của đức nhân duyên, không thể lấy cái mà căn lành mỏng manh đó mà gọi sanh ra khỏi đó. Thì các vị đây đó là căn lành cơn, hay là có thể nó mỏng manh cái thì đúng ngay đoạn Phật của hơn. Nên thầy sẽ xét lại coi đã tinh tấn chưa, tu cái hạnh nguyện Di Đà cũng phải tinh tấn chứ. Đề nghị đây nói rằng niệm 10 lần nhất sanh, 10 lần nhất sanh là phải nhất tâm bất loạn. Có ai đã nhất tâm bất loạn chưa? Nhiều người xuất gia tu 80 năm, 80 năm chưa nhất tâm bất loạn. Không phải là thật sự, là có nhất tâm bất loạn. Tổng một cái là đang niệm Phật vậy chứ tâm chưa bất loạn, khác tâm không có khác. Cho nên đòi 10 lần mà nhất tâm bất loạn là một cái chuyện phải chuyên cả. Cho nên mà nói rằng á, hồi tâm tức là quay trở lại á, hồi đầu thì nhạc quay trở lại là bờ giác. Bờ giác nó chỉ có cho những người chuyên tâm, mà hồi nó phải tính tâm. Cho nên tu tịnh độ mà không tính á, tức là không thành. Tu tịnh độ phải hết sức tính, tinh Phật vô cùng, tinh mà không phải mê tính á, tinh mà phải giết cái khả năng của mình chuyên cần tu á. Bởi vậy cho nên không bao giờ tổ thất. Tự mình khi còn sống biết là chắc chắn mình sẽ sai, chắc chắn mình sẽ thật. Là bởi vì sao? Toàn thể tâm ý của mình ngay từ hồi mình còn đang sống đây đã là tâm ý của dân có trực lạc. Bởi tâm ý của dân có trực lạc thì nó nhắm mắt về trời, mình đã sống trong cái cảnh giới trực lạc sẵn rồi chứ không phải là đợi mình. Khi nhắm mắt về trời cũng sai, khi còn đang hiểu tiền đây mình đã là dân có trực lạc. Cho nên do đó mà nếu mà chúng ta hành cái hành thanh tịnh của Di Đà, hành cái hành đại bi của Quan Thế Âm, hành cái hành đại hùng đại lực của Đại Thế Chí, thì như vậy ngay trong hiện tiền ba vị đó ở cùng với chúng ta. Còn mà đợi mình nhắm mắt về trời mà sang thì cái chuyện đó khi ngủ ở cái chỗ đằng sau, đến hồi nhắm mắt về trời phải đủ chưa tâm. Cho nên do đó mới nói rằng những cái người mà tạo ác nghiệp rất nhiều, giờ chót sợ quá, giờ chót cái nghiệp ác nó nổi lên, sợ hãi vô cùng, sợ hãi vô cùng, cho nên gặp chuyện đi tới tới khuyên rằng hãy cấp thời niệm Phật giảng sanh. Cho nên cái gì chuyện đi tới độ phát cái tâm lành hồi đó, bây giờ sợ rồi, bây giờ hồi trước giờ là bao nhiêu ác, bây giờ nó thấy nó nghiệp nó đủ rồi, nghiệp nó tới nó báo đầy đủ hết, cho nên quản số sợ cái cảnh địa ngục, chí thành chuyện hồi đó. Bởi chí thành hồi đó là có nhất tâm bất loạn, hồi đó quản sợ chí thành hồi đó. Nhưng mà phải mong là tới hồi đó có chuyện đi thứ, thiếu một cái hồi đó thì mình cũng khó qua. Ở trên đây cũng dặn kỹ hết sức các vị là lưu tâm, để mà lớn tuổi yếu quá dặn trước con cháu ấy không khóc mà ngọt, chí thành niệm Phật cái hồi mình tập trung, chí thành niệm Phật hồi tập trung và cấm chỉ không có khóc. Thế đâu quan trọng lắm á, cấm chỉ con cháu không có khóc, liệm tâm đấy thôi vô hồn rồi nó đóng đêm là cầm cầm nó rồi đó, rồi muốn rú là gì nó rú. Mà người Trung Quốc họ không biết cái chuyện đó, nhưng mà họ quen thật là tức là sắp xếp từ bao nhiêu ngày năm nay nó có cái thói quen, cho nên họ không cho trước khi phát tăng khóc. Cái gì lương tâm thấy người Trung Quốc đó không có hồi là chết là khóc rú đâu, phát tăng rồi á tức là xong rồi á chuyện đó áp nhau rú là mà không cho chuyện lớn không cả tốn lớn cho các chuyện này là xong rồi. Nếu còn cái hồi mà đang nhắm mắt thì lại còn họ không biết, nhiều nhà không biết cái chuyện đó, nhưng mà họ hành động theo tập quán. Cứ hồi xưa nay dạng là khi mà nhắm mắt thì lại không khóc, đợi chừng nào mà tỉnh niệm xong mới được khóc đó. Thành ra khi nào mà rồi rồi hết là mà họ không hiểu, còn mình hiểu đạo rồi biết sao là giờ phút lâm chung cần đến biết mặt mặt thể cần tư nghiệp của mình á, nghiệp tức là cái nghiệp về chó á, nghiệp sắp chết á, cần tư nghiệp của mình làm thì chặt cái làm, cần tư nghiệp của mình giữ thì chặt cái giữ. cho nên phước của mình có đến cái việc chó có không được độ hay không, phước của mình giờ chó không được độ thì chắc chắn chúng sinh, phước của mình giờ chó không được thiếu thì mình rớt lại, không được thiếu á thì mình rớt. Cho nên do đó Đức Địa Tạng cũng vậy, Đức Địa Tạng cái gì cũng vậy, tức là giống như cái người đi đã quải trên da của mình cái gánh đá, không có ai gỡ mấy cục đá quanh xuống đất dùng mà là chấm thêm cho món nữa, rồi gỡ nữa, thế là gỡ thêm, cho nên do nó đi càng ngày càng lúc. Nếu đi dừng lại gánh đá, không ai gỡ được cái đá cho mình, nó đi chắc quá, lại quanh thêm đá, gỡ thêm. Thế cho nên con cháu mới hồi lông chung, rồi trong 49 ngày rồi còn cắt cổ mổ họng rồi này nọ, thì cái quan niệm đó, cái người làm các nhà sư tịnh độ bởi cái quan niệm đó rồi qua nó làm. Đức Địa Tạng dạy cái Địa Tạng, cho nên do đó các chị lưu tâm đọc kinh Địa Tạng cũng phải hiểu cái phần dạy như thế nào. Ngài dạy kỹ lắm, tức là giờ lâm chung, tức là trong 49 ngày, tức là còn có cái đối biểu đó. Thì nếu người nào mà đầy đủ phước duyên, một lần đã chứng thành rồi thì khỏi cảnh giới đó. Nếu mà cái người mà trung bình, tức là thần thức chưa có đề định, chưa có xác định hẳn là siêu sinh hay là đọa lạc, thì vẫn còn lơ lửng dơ dẫn đó, thì cái nguyện lực của con cháu 49 ngày của người thân của mình đó, trong 49 ngày siêu cho mình kịp, bạc cho mình kịp, phá nghiệp trước cho mình kịp. Còn nếu mà không có được như vậy thì đọa lạc. Cho nên do đó mà trong 49 ngày ráng mà làm cái việc phước thiện để mà độ mong, còn quá 49 ngày sự việc đã thành. Tức là chẳng hạn như đầu thai đã đầu thai rồi, tức là đã sang cảnh giới khác rồi. Thành ra do đó cái tâm của mình hồi đó nếu không có chuyên chú khó thì được kịp để mà cứu cái thần thức của người tâm chung. Còn quá 49 ngày rồi vẫn có nguyện lực được, nhưng mà nó đã yếu vậy rồi. Còn trong vòng 49 ngày thì nguyện lực mình phá nghiệp được, phá nghiệp chiếu nổi. Trong 49 ngày phá nghiệp chiếu một nghiệp, quá 49 ngày sự việc nó thành thành. Chẳng hạn bây giờ đầu thai rồi, đã dặn cái thai bào rồi, rồi làm sao mà sửa được nữa. Mà muốn sửa được nữa thì cái thai sẽ chết, tức là phải xảo thai, tập phá cái nghiệp. Tức là cái người kia nói ví dụ, chẳng hạn bây giờ đầu thai được con heo, nhặt thai của con heo rồi, thì bây giờ con cháu chúa mẹ, cái tâm, cái thức của mình á, với cái thức của con cháu có sự liên hệ, nó có sự đồng thanh tương ứng đó. Cho nên do đó cái thần thức của cái người nói chung giàu đã vào cái thai bào khác rồi, cái miệng lệnh của con cháu khiến cho cái tâm của người kia nhớ là cảnh giới lành, nhớ cảnh giới lành cho nên không chấp nhận được cái chỗ dơ bẩn đó. Ví dụ chưa ăn 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 ngủ tới hồi mà giờ nước mắt liền đành bắt cơ cái ăn nổi dậy đầu thai là heo, nên do đó chung xuống cho bụng con heo hả. Nhưng tới giờ bây giờ con cháu miệng lớn, cho nên do đó thần thức nhớ được cái sự không thật, nhớ được sự không thật, cho nên không chấp nhận được cái cảnh giới dơ, không chấp nhận cảnh giới dơ, cho nên hoài lên cái thai nó gọi là quỷ, quỷ đi, cho nên thần thức lại tiếp tục siêu nữa. Thì cái miệng lực con cháu chúng ta hỏi là con cháu rồi đó nó có thành hay không để nó độ mà, để phá được cái cảnh giới đó, để phá cảnh giới trầm định của mình. Cho nên Đức Địa Tạng nói rằng lọt xuống địa ngục nhưng mà con cháu nó thành á thì lên vậy đó. Bây giờ nói nãy là nói súc sinh á thì nó còn dễ cố, còn bây giờ nó địa ngục là nặng, địa ngục là nặng, nhưng mà cái tâm thành của con cháu khiến cho cái tức của cái nhân phong giật thành tỉnh là gì. Cho nên Đức Địa Tạng mới nói rằng xuống tới được, xuống tới địa ngục mà vẫn còn nhớ niệm Phật thì là siêu đó. Cho nên do đó mà xuống tới địa ngục rồi mà con nhớ cái này niệm Phật và cái con của mình vẫn còn có cái liên hệ thân mến, cho nên do đó giúp mình tỉnh lại niệm Phật tiếp. Nếu mà người mà niệm Phật thì là ở niệm Phật, còn cái niệm ma thì ở với ma, niệm khổ cảnh thì tới khổ cảnh, niệm phiền não tới phiền não, niệm sân hận tới sân hận. Cho nên cảnh giới khổ là tự tâm mình, mà cảnh giới lành tự tâm mình. Cho nên do đó tự tâm mình phát ra niệm lành, phát niệm lành cho siêu sinh. Cho nên nói về cảnh giới đó thì các vị đây là giảng dị nói được vậy thôi, nhưng mà các vị suy xét cũng thấy như vậy. tâm của mình thế nào thì sự việc nó tăng trưởng. Mà tâm của mình thì hoài với tâm con cháu được, bởi vì vẫn có cái duyên liên hệ, duyên liên hệ mà trong quá trình hoàn, cho nên do đó khi mà con cháu chú nhận lành thì mình siêu. Thì như vậy chúng ta thấy nhắc lại rằng bất cả dĩ biểu hiện căn phước đức như thiên đắc sanh diệt quốc, không có phải là ít những căn thì sẽ sanh khỏi cái đó đâu. Bây giờ các thức tu như thế nào, tính đã xong rồi, hạnh là nguyện đã phát rồi, bây giờ sẽ hạnh hạnh về đức phật quả tác là hãy nên tinh tấn tu học, tức là đừng có nói rằng ít cái những căn thì sẽ sanh khỏi đâu. Thì bây giờ phải như thế nào? Tám niệm phật, nhiều phụ thiện nam tử thiện nữ nhân văn trước ai di đà phật, chấp vì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất tử, vì nhân lâm mạng chúng thời ai di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại thì tiền thị nhân chung thời tâm bất biến đạo tức đắc vạn sanh a di đà phật được lạc quốc độ. Này tá lợi phật, nhược hữu nhược nam tử thì nữ nhân, tức là nếu có nhược tức là nếu, hữu là có, nếu có những cái người thiện nam, những người thiện nữ bằng trước a di đà phật nghe cái lời dạy về đức phật A Di Đà, tức là nghe cái A Di Đà này nhân chúng A Di Đà Phật, tức là nghe nói với chúng A Di Đà, tức là nghe cái A Di Đà, bởi nghe cái A Di Đà nó biết là có Phật A Di Đà, có Phật A Di Đà có cái nguyện lớn của ngài như vậy thì thế nào? Chấp đề danh hiệu chuyên niệm Phật, chấp đề chấp tức là nắm, đề tức là giữ chặt, tức là giữ qua đó ha, không có rời ngài đề. À, đó mới chấp đề tức là chuyên niệm. Chấp đề danh hiệu tức là chuyên niệm danh hiệu của đức phật, nhược nhất nhật hoặc là một ngày, nhược nhị nhật hoặc hai ngày, nhược tam nhật hoặc là ba ngày, nhược tứ nhật hoặc là bốn ngày, nhược ngũ nhật hoặc là năm ngày, nhược lục nhật hoặc là sáu ngày, nhược thất nhật hoặc là bảy ngày. Nhưng mà điều gì? Nhất tâm bất loạn. Thành ra lô tham Phật nói, nhưng mà thật sự chứ không ra đã thì mình nói nè, cứ niệm Phật, cứ niệm Phật, cứ niệm Phật chắc tâm, phải nhất tâm. Bảy ngày đồng cả, nhất tâm. Khó không phải là dễ, đừng có dễ đâu, nhất tâm bất loạn, cho nên đọc kinh phải hiểu, đó cho nên do đó quan trọng lắm. Người thiện nam, người thiện nữ rồi nghe danh hiệu Phật, mà giữ cho thật chặt, không có đời danh hiệu ngài. Cho nên đã nói không rồi, danh hiệu ngài mà hôm nay hôm trước mình mới nói cái gì đó, bên tử định tổ không có nói rằng vào chữ giơ có niệm phật, vào chữ giơ mà không niệm phật là không phải là tịnh độ, vào chữ giơ không có niệm phật. Suốt 24 giờ tâm giấc ngủ cũng là niệm phật, niệm không biết, ý thức không biết, cho tâm những niệm quan trọng lắm đó, chứ không bình tĩnh như nói. Cho nên do đó hồi trước mình khi mình ngủ đó vẫn có niệm phật, rồi đến hồi tâm mình buông, mình chửi, mình nằm, mình ngủ, mình vẫn đang niệm phật, mình không hay, ý thức không biết. Bây giờ chúng ta biết là có 8 thứ: nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, ý. Ý thức nó lộng lạc trong cái hồ vô sự, nhưng mà hai cái thức sau, mạng na thức và lợi gia thức đó, đó là nắm chủ chính là lợi gia. Cho nên hồi đó mạng na thức quyết tâm tu thì mạng na thức vẫn còn tiếp tục. A Lại Gia vẫn còn chưa, vẫn tức là vẫn tích tử sự giải thoát. Ý thức hồi đó nó ngủ, không biết, chạy nhắm mắt ngủ, ý thức không biết, nhưng mà mạng na A Lại Gia tiếp tục. Cho nên do đó trong mộng vẫn, trong mộng thấy Phật hồi đó, mạng na thức thấy. Chỉ thức không thấy, chỉ thức nhắm mắt ngủ không, mình quên hết. Nếu mà mạng na thức thấy. Cho nên chúng ta thấy mà những cái người mà đi mộng du đó, đi trong ban đêm, đó là mạng na thức đi, mạng na thức điều. Cho nên những người mộng du không ai dám kêu. Rồi chẳng hạn bây giờ á, bình thời có ai dám đi trên sợi dây mỏng, trăng sợi dây cho nó thẳng như là máy thủy khắc vậy không? Nhưng mà có những người mộng du họ đi trên sợi dây đó được, hoặc họ đi lên cái cột, đi đến mấy cái chỗ nguy hiểm được. Cho nên thấy cái cảnh giới đó hay cái kêu, bởi vì kêu á mà nhìn mình nó tỉnh, nó tỉnh thì ý thức làm việc, ý thức sợ mà tét chứ, thành ra nín hơi để cho họ đi cho đã, rồi bước xuống đi, họ sợ.